Ca Mâu Ni từ trang 111 đến trang 114, chỉ có 4 trang thôi, nói về phần tuệ, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Dạ, các vị đã đọc bài trước ở nhà chưa? Dạ, kính thưa đại chúng, chánh kiến và chánh tư duy là hai cái cặp phạm trù mà không thể tách rời nhau ra. Hay nói khác đi, chánh kiến là nhân, chánh tư duy là quả, hay ngược lại, chánh kiến và chánh tư duy đều phải đi song song với nhau, không thể tách rời nhau ra được. Nhờ có cái thấy bằng vật chất mà chúng ta nó có được sự cảm nhận thẩm thấu ở bên trong, đó là yếu tố của sự tư duy. Chánh thì đã biết rồi, kiến là thấy. Kiến là thấy, nhưng mà thấy như thế nào mới gọi là chánh? Cái thấy mà cái thấy cong quẹo, thấy sâu lưng, thấy móc méo, núp ở cái xó mà nhìn thì nó là không phải là chánh kiến ha. Tuy nhiên cái thấy này đây, xin thưa đại chúng, không phải cái thấy nào cũng là cái chánh kiến trong cái đạo đế hết, mà chỉ có cái thấy về tứ diệu đế một cách rõ ràng, một cách thẩm thấu, thì cái thấy đó mới gọi là cái thấy chánh kiến đó. Là sự thấy biết đúng như thật, và chính tứ diệu đế mới giải thích được sự đúng như thật. Bởi vậy chánh kiến rốt cuộc là cái thấy, cái hiểu về tứ diệu đế. Chánh kiến chỉ có vậy thôi, đơn giản vô cùng. Thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến là cái thấy rõ, hiểu rõ, biết rõ về tứ diệu đế, về cái thực tại. Và xin thưa đại chúng, là cái thực tại tối hậu, cái thực tại mà chúng ta đang sống, cái hiển hiện ngay tại đây bây giờ, chứ không phải là cái mường tượng ở một nơi nào khác. Thế thì kính thưa các vị, là trong tứ đế gồm có gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Các vị đã thấy như thật hay chưa? Dạ, xin thưa đại chúng, ai vỗ ngực xưng tên nói là tôi đã học xong tứ diệu đế, là vì đã thuộc được tứ diệu đế là gì? Khổ, tập, diệt, đạo, thì người đó chưa có biết gì về tứ diệu đế hết. Dạ. Còn nếu hỏi mà hiểu rõ tứ diệu đế hay chưa, mà dám trả lời là hiểu rồi, thì người đó một là đã chứng được quả vị, ít nhất là sơ quả. Ít nhất phải là sơ quả. Còn nếu không là phải tứ quả thanh văn, là phải chứng rồi, để mới có thể tự khẳng định được là đã thành tựu được tứ diệu đế. Bài pháp đầu tiên Đức Thế Tôn thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển là gì? Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong thì những anh em Kiều Trần Như đã chứng quả. Thế thì cái bước đầu tiên để nhìn vào thực tại, xin thưa đại chúng, cái giáo lý này nó đơn giản như vậy đó, nó không cần phải cầu kỳ, không cần màu mè. Chưa từng, lúc đó chưa có tông phái, chưa có cái kiểu cách hành trì gì cả. Chỉ có nhìn thực tại của đời sống này, hiểu được thực tại của đời sống, và sống với cái thực tại của đời sống đó, là người đó đã bước chân vào trong con đường đạo, tức là con đường thanh văn. Chúng ta đây đang tu thanh văn nè ha. Tu thanh văn là sao? Thanh văn có nghĩa là nghe, dựa vào cái âm thanh mà tu. Chúng ta toàn là những người tu theo âm thanh mà tu không à, phải không? Chúng ta nghe giảng rồi đến chùa rồi tụng kinh cũng dựa vào cái hình hài sắc tướng mà tu. Thế thì những cái vị tu theo thanh văn, quý thầy cũng tu theo thanh văn, giữ giới thanh văn, tu theo thanh văn, chứng quả thanh văn. Thế thì các vị, những cái vị mà tu theo thanh văn, chúng ta đây là đều tu cái giáo lý tứ đế này hết. Dạ. Bước đầu tiên tuy nhận cuộc đời này là khổ và thấy được cuộc đời này rõ ràng nó là khổ, phải chấp nhận điều đó là khổ. Khi mà mình không chấp nhận cái gì á, thì làm sao mình có thể sửa được cái đó? Mình có thể đại khái như ví dụ bây giờ đại chúng đi khám bác sĩ ha, đi chụp gì đó X-ray hả, hoặc là làm bất cứ một cái test nào đó mà người ta không phát hiện ra bệnh nhưng mà bệnh mình vẫn thấy đau, thế là biết đường nào mà chữa, có đúng thế không? Thế thì trừ một trường hợp duy nhất để có thể chữa được cái bệnh đó là phải biết được rằng anh có cái đó và cái đó là cái gì. Thế thì có phải chăng đạo Phật là cái đạo mà rất căn bản, rất nền tảng? Anh phải thực sự nhìn nhận được rằng anh có cái đó, nó đang hiện diện ở nơi anh và nó đang tồn tại ở nơi đó, nó vẫn còn hiển hiện ở chỗ đó. Thế thì cái thực tại của đời sống này anh phải nhìn nhận được rằng, phải thấy cho rõ chứ không phải thấy mờ mờ, cũng phải là nghe người ta nói mà mình tin. Cho nên cái gì mà chỉ có nghe mà tin không á, thì Đức Phật đã hoàn toàn không có chấp nhận yếu tố đó. Những gì mà truyền thuyết để lại, những người có nhiều cái sự ảnh hưởng, vua chúa huyền quy nói cho mình rồi mình tin tưởng điều đó là thật, xin thưa Phật, dẹp nó một bên hết. Nhưng những gì mà chúng ta nghe, chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành, thấy lợi ích cho mình, cho người, điều ấy nên tin. Thế thì rõ ràng rằng Đức Phật đã xác định là cái tự thể của chúng ta đây, cái bản thân của chúng ta, con người của chúng ta là một cái gì đó hết sức là đặc biệt. Mà từ cái giáo lý sơ khởi đầu tiên, cái bài giảng đầu tiên này, Đức Phật không hề nói gì về cái gì đó xa lạ lắm với con người, mà những cái thấy trước mắt, nền tảng của con người đang ở đây. Tôi muốn đọc cho đại chúng nghe vài đoạn kinh để chúng ta thấy được rằng cái tư tưởng của Đức Phật ngày xưa đó. Phải nói một điều là chỉ có Đức Phật mới có thể có được cái tầm nhìn như thế. Ngay cả chúng ta bây giờ đây, chúng ta còn có những phán quyết sai lầm, nhưng những cái tư tưởng tiến bộ mà Đức Phật ngày xưa ghi ở trong kinh Nam Truyền á, là chúng ta chắc chắn là kinh Nam Truyền là đương nhiên là cái kinh mà nguyên thủy rồi. Thế thì tôi đọc những cái đoạn kinh nguyên thủy đó, đại chúng thấy chỉ có những tư tưởng của những bậc giác ngộ mới có những cái nhìn, cái vision, cái kiến nó chân chính như thế nào. Và chúng nghe vài đoạn. Thứ nhất là Đức Phật nói về một cái người Bà La Môn ha. Chỉ có Bà La Môn là chủng tộc tối thượng, các chủng tộc khác là thấp hèn. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tộc khác thì không thanh tịnh. Các Bà La Môn là con chính thống của Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh ra và được quyền thừa tự Phạm Thiên. Có nghĩa là một vị Bà La Môn khẳng định như thế, chỉ có Bà La Môn thôi. Thế thì Đức Phật phản bác cái điều này như thế nào? Để phản bác cái quan điểm sai lầm này, Đức Phật đã tuyên bố: Này Bà La Môn, nếu tự thể được sinh ra trong chủng tộc Bà La Môn á, thì người ấy được công nhận là Bà La Môn. Nếu tự thể được sinh ra trong chủng tộc Sát Đế Lợi thì người đó được công nhận là Sát Đế Lợi. Nếu tự thân được sinh ra trong chủng tộc Phệ Xá Thủ Đà La thì người ấy được công nhận là Phệ Xá Thủ Đà La. Này Bà La Môn, cũng như ngọn lửa, từ một vật nào đó được đốt lên á, thì gọi cái ngọn lửa là cái vật đó. Ví dụ, ngọn lửa được đốt ra từ củi thì gọi là lửa củi. Từ dâm bào ngọn lửa được đốt lên thì gọi là lửa dâm bào. Từ ngọn cỏ thì gọi là lửa cỏ. từ phân bò thì gọi là lửa phân bò. Bạn chúng hiểu ý cái Đức Thế Tôn muốn diễn tả điều gì chưa? Có nghĩa là cái con người kia đó, Bà La Môn hay Sát Đế Lợi, không phải là do vì cái quyền đó mà con người này hơn con người kia. Người ta sinh ra ở cái chủng tộc này, người ta gọi đó là Bà La Môn. Người ta sinh ra chủng tộc kia, ta gọi kia là bà, là Sát Đế Lợi, là Thủ Đà La. Nhưng mà thật ra không ai sang hơn ai cả. Và cái công dụng giống như lửa, nếu mà lửa đốt lên từ phân bò thì gọi lửa phân bò, đốt ra từ củi thì lửa là lửa củi, đốt ra từ trấu thì đó là lửa trấu. Tất cả các lửa đụng vào đều nóng hết, tất cả đều là lửa cả. Và lửa đó đốt cái gì cũng cháy hết, đốt nhà cũng cháy, không phải là lửa phân bò và đốt nhà không cháy. Thế thì mình thấy rõ ràng, bây giờ mình nhìn mình ngắm, ô cái bà đó mà, cái gia đình của bà mà, phải không? Chúng ta có cái sự miệt thị, rõ ràng chúng ta có sự phân biệt và miệt thị người ta. Ồ anh đó hả, anh đó là tiến sĩ đó. Ồ chị đó hả, chị đó là bác sĩ đó. Ồ đúng rồi đó, nó giàu có đó, vân vân vân. Đúng thế không? Tức là chúng ta có những cái tâm niệm khởi lên từ cái buổi đầu nhờ cái kiến mà mình thấy. Và do cái kiến mình thấy đó, nó ám ảnh mình và bắt mình phải tin theo những cái gì mà hào quang xung quanh nó dành cho cái địa vị, cái danh từ đó nó có. Chúng ta trong cái cuộc đời này mình bị cái danh đó, cái ảo tưởng, cái ảo hóa của dòng đời nó lôi cuốn mình đi, và mình tạo thành cái tâm thức của mình nó đi theo đó hồi nào không hay luôn. Và chúng ta nghiễm nhiên và mặc nhiên người đó hơn người kia, người nọ hơn người khác, và mình không thấy được cái đồng đẳng, cái bình đẳng của thể tánh chúng sanh. Cho nên chúng tôi nói vào cái thời này, với cái nhìn của Đức Phật, Ngài phân tích rất là kỹ, vài đoạn nữa cho đại chúng thấy. Nếu một người Bà La Môn có những hành vi phi pháp như là trộm cắp hoặc giết người, thì có được gọi là tên trộm cướp là kẻ sát nhân, và danh xưng Bà La Môn trước kia đã bị biến mất. Trái lại, một người Thủ Đà La có học rộng, có phẩm chất cao quý, thì thiên hạ có gọi người ấy là nhà bác học, bậc hiền triết, hay danh, và cái danh xưng Thủ Đà La của người kia trước kia không còn nữa. Bạn chúng thấy không? Cho nên là với cái trí tuệ của Đức Thế Tôn nhìn nhận cái cuộc đời không như chúng ta nhìn, và dường như cái kiến là cái mà ai trong đời của mình đôi khi cũng bị sai lầm hết. Tôi đã lầm đưa em sang đây đó hả? Cái lần đầu tiên ai nhìn nhau rồi chúng ta nghĩ là ồ nó như thế này, chúng ta lựa chọn. Nhưng tất cả sự lựa chọn như chúng ta đã nói lúc ban đầu, lựa chọn bất cứ cái thứ gì cũng là sự hy sinh hết. Lựa chọn có nghĩa là bỏ bớt đi, chứ không phải là cái gì ngon lành lắm đâu. Đúng thế không? Bây giờ các vị nghĩ mà xem, mình thẩm thấu thử coi, lựa chọn bất cứ cái thứ gì cũng là sự bỏ bớt hết á. Và chúng ta chấp nhận mà chưa từng biết rủi ro tiềm ẩn, phải không? Chúng ta chỉ thấy ngay trước mắt đó và mình chấp nhận, mình lựa chọn. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái niềm tiềm ẩn ở bên trong, giấu kín ở bên trong, và được tô điểm ở bên ngoài cho thiệt đẹp, thiệt hấp dẫn, và làm cho thiệt vừa lòng mình thời khắc đó, thời gian đó, vào lúc đó. Người kia họ có dở như thế nào, nhưng mà người ta chỉ dở trong cái khoảng thời gian của họ đó mà thôi. Thế thì chúng ta đánh giá con người, có khi nào chúng ta đánh giá chỉ có một chút thời gian đó thôi không? Mà mình nhìn con người là mình nhìn xuyên suốt. Cho nên là một lần mà mất tín thì 10 lần mất tín, phải không? Bán gì? Bán danh. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Dễ sợ như vậy đó. Tức là chúng ta nhìn một cách thiên kiến. Người ta sai lầm thì chỉ có cái giây phút đó sai lầm, chứ người ta chưa từng sai lầm tất cả những giây phút khác. Thế bây giờ chúng ta la một người, chúng ta mắng một người, chúng ta la mắng làm sao? mày là cái đồ này, mày là cái thứ kia, hay là hay là chúng ta nói là hôm qua mày là cái thứ này, hoặc là lúc 12 giờ, lúc 1 giờ chiều nay mày là cái thứ này. Đáng là chúng ta phải làm như thế. Cho nên các vị phải học cái đoạn này để chúng ta thấy được rằng sông có lúc mà gì, sông có khúc mà người thì có lúc. Rõ ràng hay chứ hả, ông bà mình dạy cũng hay thiệt. Đấy, mà tâm của con người thì lại là vô thường, cho nên lúc nó thay đổi liên tục thay đổi, lúc nó thấy này, lúc nó thấy khác, lúc nó là Bồ Tát, lúc nó là Phật, nhưng lúc nó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên chớ bao giờ mà cho rằng con người ta nó tốt là nó tốt, từ lúc đẻ ra nó đã tốt, nó chưa từng xấu, không có. Hay là có những người nào xấu thì nó chưa từng tốt, không phải thế. Nó có cái tốt và cái xấu nó lẫn lộn. Và cái tốt kia đôi khi là nó tốt cho nó tốt cho gia đình nó tốt cho bạn bè nó, nhưng mà nó xấu với mình. Thế là ở phương diện bên kia thì nó không có gì tội lỗi hết á, nó đang được ca tụng và vinh danh. Nhưng phía bên này thì nó bị dẫm đạp. Thế thì con đường mà chúng ta đi là con đường trung đạo, phải nhìn cho ra đâu là khía cạnh của đúng, đâu là khía cạnh cho sai. Thế thì cái nhìn cho ra đó chính là chánh kiến. Thấy không? Hay không? Rõ ràng là giáo lý của Đức Thế Tôn dạy ta rất là hay, mà mình phải luôn luôn tri nhận và luôn luôn có những cái mà mình phải thường trực với những tư tưởng khởi lên trong lòng mình. Và bất cứ một cái gì nó khởi lên trong lòng mình, hay là mình bất cứ làm một cái vấn đề gì, thì mình suy nghĩ rằng điều đó có công tâm hay không, hay là chúng ta đang làm với cảm xúc. Cảm xúc là vô thường, phải không? Cảm xúc của chính mình là vô thường. Trời mưa, trời nắng, trời buồn thì mình cũng buồn, cũng mưa, cũng nắng như thế. Và hôm nay mà có cái chuyện chi đó mà nó xui xẻo, nó buồn bực, là coi như là chúng ta buồn bực cả ngày. Và đụng chuyện thì không giải quyết được, chứng tỏ là chúng ta bị nó áp phê rất là lớn trong đời sống. Và cái sự tương tác của mỗi người trong đời sống làm cho cái kiến của mình, cái thấy của mình nó không được trọn vẹn. Thế thì nhìn sự vật và hiện tượng như là, như thật, như nó đang là, như nó đang tồn tại. Phải nói là cái nhìn đó rất là khó. Cho nên chúng ta nói với nhau đó, cái chánh kiến này nó chính là cái nền tảng để phát sinh ra trí tuệ. Phải nhìn cho thật thì nó mới ra trí tuệ được. Còn nếu mà nhìn mà bị phủ mờ bởi những tư tưởng khác á, thì chỉ là học vấn mà thôi. Học vấn chúng ta trao truyền cho nhau là chữ này cộng chữ kia, số này cộng số kia nó ra cái này. Nhà bác học phát hiện ra, ví dụ như là nó nhiều white blood cell thì nó sinh ra cái bệnh này, nhiều white blood cell thì nó sinh ra cái bệnh này. Thế là kế tục người này phát minh kế thừa. Cái đó không phải là cái tuệ giác, cái đó chỉ là tri kiến, cái tri giác, cái đó chỉ là cái tri thức mà thôi. Thế thì cái sự học hỏi trong cái đời sống này nó không mang đến sự giải thoát và giác ngộ. Cái sự hiểu biết trong đời sống này nó là cái yếu tố tương đối, nhưng nhờ cái yếu tố này mà chúng ta mới có thể đạt đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Chúng ta có được một cái job tốt, có được công việc làm tốt, có được đồng lương tốt, nhưng cái đồng lương kia, cái đời sống vật chất nó phù hoa, nó đầy đủ như thế này không làm cho chúng ta vơi đi những nỗi khổ, có đúng thế không? Thế thì cái mà chúng ta gặt hái ở đời, thành tựu ở đời, học hỏi ở đời và giành giật với nhau cái phương cách để tồn tại ở cuộc đời không làm cho chúng ta thoát ly khỏi cái nỗi khổ của cuộc đời. Thế thì cái nỗi khổ của cuộc đời này muốn giải thoát được á, là phải nhìn ra cho sự thật, chứ không phải là đi theo đuôi và nhìn nhận giống như người ta nhìn nhận. Đôi khi á, mình không dám làm trái cái của mọi người làm, chúng ta không dám làm trái lại cái phong tục tập quán, mà chúng ta không biết lý giải nó làm sao hết, mà cứ ông bà mình làm thế là mình cũng làm luôn, rồi mọi người làm thế là mình cũng làm luôn. chứ chưa từng mà chúng ta dám cắt tâm, dám thay đổi theo những suy nghĩ của chính mình. Thế thì xin thưa đại chúng, có hai yếu tố chúng ta cần nói ở đây. Đó là phương diện tục đế và chân đế. Mà nhị đế dung thông tam mũi ấn đó, là thuộc, là chúng thuộc câu đó cái gì hả? Nhị đế không phải là hai sĩ đâu ha. À, không phải là hai sĩ đâu. Nhị đế này tức là chân đế và yếu tố tục đế. Để chúng ta thấy được rằng phải dung thông, mình phải thiện thể đi, đi chính giữa, đi lên trên để nhìn ngắm lại. Chứ còn nếu chúng ta bị lạc vào cái tục đế không thì không thể đến cái chân đế. Còn nếu mà đi hướng về cái chân đế không mà đang sống ở cõi đời này, chúng ta cũng khó lòng mà đi lắm. Cho nên biết đâu là cái pháp phương tiện, chính là cái lẽ thật. Thế thì cái chánh kiến nhìn cho ra nỗi khổ, nhìn cho ra cái nguyên nhân của nỗi khổ, tức là tập. Nhìn cho ra cái diệt. Diệt là cái gì? Con đường diệt khổ. Và con đường đưa đến sự diệt khổ, đó là đạo. Thế thì hiểu rõ chánh kiến chính là hiểu rõ cái tứ diệu đế. Nhưng hiểu là một chuyện, làm là chuyện khác. Và chứng thực cái điều mà chúng ta học là chuyện khác nữa. Và chắc chắn rằng xin thưa đại chúng, không ít thì nhiều đại chúng ở đây, đại chúng ngồi đây cũng đã có phần nào đã chứng rồi đó. Tôi tin tưởng như thế. Chứ không thể nào mà chúng ta học xong cái phần này rồi mà chúng ta vẫn còn tham đầy dãy, sân đầy dãy và si đầy dãy. Đúng thế không? Rõ ràng là nhìn khuôn mặt của đại chúng là đã thấy được rồi, cái này nó nhẹ một chút, bây giờ nó có mất mát một chút cũng không sao. Chứ không phải là câu có, không phải là rề rà, không phải là giận dữ, chửi chó mắng mèo cho ngày trước nữa. Đúng thế không? Ngày trước đó là mình mà tới ngày ăn chay rồi đó, là đem hết mấy cái chén, cái đũa của mình nó đem trụng nước sôi hết. Phải không? Thế thì xin thưa đại chúng là đôi khi nó cũng tội nghiệp lắm chứ. À, còn bây giờ thì đã hiểu được như thế rồi cho nên không có sao. Phải không? Lỡ đâu mà đứa cháu nó có gấp một miếng cũng sao hết. Đại khái như thế. Thế thì xin thưa, cái chánh kiến này thấy rõ tứ diệu đế, thấy rõ nhân quả trong cuộc đời và tin tưởng nhân quả trong cuộc đời. Nghiệp báo trong cuộc đời nó là sự thật, thấy rõ như thế. Không có chấp thường, không chấp đoạn, không có chấp là cuộc đời này á, là tồn tại miên viễn, chết rồi sinh ra làm người tiếp tục. Cũng không có cái đoạn kiến, có nghĩa là đời người này xong rồi là hết. Cái gì mà đã sinh ra rồi thì cái đó nó chết là coi như hết. Không có những cái thường kiến mà cũng không có cái đoạn kiến. Tin vào cái chánh kiến, nhìn và thấy rõ cái lý duyên sinh. Lý duyên sinh. Duyên sinh là gì? Duyên sinh có nghĩa là do duyên mà nó hình thành. Đồng thời cũng do duyên mà nó hoại diệt. Do duyên mà nó hình thành, do duyên mà nó hoại diệt. Chính vì nó do duyên mà hình thành và do duyên mà nó hoại diệt, cho nên nó không có tự ngã, cho nên nó là vô ngã. Thế thì cái chánh kiến là phải nhìn được cho ra những cái yếu tố như thế. Còn những cái gì mà không thuộc về những phạm trù mà chúng ta nói á, là tà kiến. Ví dụ mơ tưởng về một anh chàng nào đó, một cô nàng nào đó, mơ tưởng về công ăn việc làm, mơ về số, hôm nay vài trăm triệu rồi, giờ chúng mình làm cái gì ta, ví dụ thế. Là tất cả những cái đó là tà kiến, nói cho rõ như thế. mơ tưởng là cái nhà của mình tháng này bán hay là tháng sau bán, tính toán thiệt hơn, nghĩ coi là công việc này lợi hơn hay là bán cái này mua cái kia, vân vân vân. Tất cả mọi thứ, những cái mà sinh sử trong cái dòng chảy để bồi đắp thêm cái ngã mạn của con người, cái chính ta, cái danh phận, cái địa vị, tà kiến hết. Là chúng nhớ ha. Cho nên cái chánh kiến phải là những điều như thế, phải vượt thoát ra khỏi, nhẹ bớt cái tham, nhẹ bớt cái sân, nhẹ bớt cái si. Những cái thấy nào, những cái nhìn nhận nào làm cho mình giảm bớt tham, giảm bớt sân, giảm bớt si. Ba cái căn bản của phiền não: tham, sân và si. Và đó là cái phần của chánh kiến. Và xin thưa đại chúng, trong cái phần của chánh kiến này đây á, chúng ta xin được đề cập thêm một yếu tố nữa, đó là tam pháp ấn á, là khổ, vô thường, vô ngã. Tứ pháp ấn là khổ, không, vô thường, vô ngã. Thì ba cái pháp ấn hoặc là bốn cái pháp ấn này nó nằm trọn ở trong tứ diệu đế. Nhắc lại thôi ha, các vị học đầy đủ hết rồi. Thế thì xin thưa các vị là cái thấy chân chính phải là cái thấy từ ngọn nguồn của tứ diệu đế. Cái thấy phải là ngọn nguồn của tứ diệu đế. Cái thấy đó nó phải là đâu là cái căn bản của việc lành, đâu là căn bản của việc ác. Tức là nguồn gốc của việc lành, nguồn gốc của việc ác. Thấy cho ra được cái nguồn gốc của việc lành, nguồn gốc của việc ác, chứ đừng thấy cái ngọn. Đấy. Làm cái việc gì sai là phải phát sinh ra được liền, là phải tìm hiểu cái nguyên nhân, cái gốc gác, và phải đưa đến cái sự diệt trừ. Tức là dựa trên cái nền tảng của tứ diệu đế, thấy được cái nỗi khổ, thấy được nỗi đau, thấy được cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu trong đời sống. Phải phân tích cái đó, coi thế coi cái đó là nguyên nhân nó ra từ đâu, và con đường nào nó có thể tăng trưởng, và con đường nào để làm cho nó hoại diệt. Phải thấy được cho ra cái yếu tố nguồn gốc của việc thiện và nguồn gốc của việc phát sinh cái ác. Kính thưa đại chúng, là đối với lại thế gian pháp á, thì đôi khi chúng ta phải đối đãi nhiều thứ trong cuộc đời lắm. Cho nên để có thể nói được cái nào là cái chánh kiến của thế tục á, thì nó cũng đơn giản. Đôi khi cái thế tục nó phù hợp với những cái chân lý, nó phù hợp với cái đạo đức lễ nghi của cái xã hội, của cái nề nếp, của cái gia phong. Thì cái thấy đó, cái thực hành đó theo cái nền văn hóa của thế tục á, thì chúng ta cũng tạm gọi cái đó là cái chánh kiến. Nhưng cái chánh kiến đó là chánh kiến của tục đế, của thế gian. Còn cái chánh kiến của xuất thế gian là cái chánh kiến như chúng ta vừa trình bày ha. Đôi khi chúng ta ở nhà hay gì đó, mày thiệt là không có chánh kiến gì hết, nhưng mà không biết là cái chánh kiến đó đang nói về yếu tố nào, phải không? Rồi chúng ta hơi lẫn lộn. Đôi khi mình sử dụng cái từ nó cũng lợi dụng cái từ của Phật giáo để mà mình nói trong những cái ngữ cảnh không đúng. Tuy nhiên mình cũng có thể sử dụng đó cho cái nền tảng của văn hóa thế tục, tức là nền tảng gia phong, đạo đức, lễ nghi của dòng đời, thì chúng ta có thể sử dụng cái từ này nó phù hợp. Ví dụ như vào cái thời phong kiến mà trong Kiều có mấy câu, khi mà nàng Kiều biết được là mình lỡ cái duyên thề với lại Kim Trọng, thì cô nàng mới nhờ cậy ai? Thí Vân. Thí Vân. Thì trong một đêm nọ đó thì nàng ta trong đèn và ngồi khóc suốt đêm, đâu có biết được rằng cô em Thí Vân ngủ một hơi. Và nửa đường thì thức dậy, nhìn thấy chị của mình khóc bù lu bù loa bên cái ngọn đèn như thế, hỏi sự tình rồi thế nọ vân vân vân. Rồi cuối cùng cô ta nói là hở môi ra cũng thẹn thùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Cậy em có chịu lời ngồi lên cho chị lại rồi sẽ thưa. Chúng ta thấy nội bốn câu đó thôi, chúng ta đừng nói nhiều ha. Bốn câu đó thôi chúng ta thấy được rằng hở môi ra cũng thẹn thùng. Cô ta muốn mở lời với lại Thúy Vân để nhờ Thúy Vân gán dùm cho cái duyên của mình với Kim Trọng, thì cô ta nghĩ là không biết làm sao để có thể nói được, cho nên từ đêm giờ đang khóc đấy, không biết làm sao. Để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Nếu mà mình để trong lòng của mình á, thì cái người kia kìa, mình đang phụ cái tấm lòng với cái người kia đó. Mình thấy không, chưa có gì hết mà đã nặng tình như thế. Cho nên cậy em có chịu lời, em có được thì chị ngồi đó chị lại, xong rồi chị mới nói. Còn ngày hôm nay thì chúng ta làm sao? Đường anh cứ đi hả? Đường em cứ đi. Mày thương thì mày lấy đi, tao cũng thương nữa. Đại khái thế. Tức là chúng ta coi cái tình cảm của nhau á, đôi khi nó lạc, nó bọt bèo, nó không có nặng, nó không có trọng, nó không có chữ tính, nó không có. Không biết đúng hay không nghe. Cái này là chỉ mượn tượng mà nói thôi á, chứ tôi không có trải nghiệm á. Thật sự thưa các vị là rõ ràng là như thế. Người ta cái thân phận của người con gái ngày xưa, người ta dựa vào một cái người đàn ông như vậy đó. Và cái gia phong, cái nề nếp làm cho con người ta nó bó buộc. Nhưng mà cái đây là cái rất dễ thương. Mà chúng tôi nghĩ là cái người của cô nàng Thúy Kiều này á, nó bao hàm ở trong đó, công cũng có, dung cũng có, ngôn có và hạnh cũng có. Cô ta mới làm được cái việc như thế. Còn nếu như mà ngày hôm nay đó, dễ gì mà chúng ta làm được cái việc như vậy. Cho nên một phần nào mình thấy được rằng cái chánh kiến của Thúy Kiều ngày xưa đó, Thúy Kiều có chứ phải không? Cái nền gia phong đạo đức lễ nghi của ngày xưa bắt họ như vậy, và họ phải làm như vậy chứ không thể thoát ra được. Đó là cái niềm mà rất là tội nghiệp của người con gái. Tội nghiệp ta đọc ở trong Cung Oán Ngâm Khúc đó. Những cái người con gái đẹp bị bắt vào trong cung để làm thê làm thiếp cho những vị vua, những vị quan đại thần vân vân. Những người con gái đó rất ư là đẹp, tuyệt sắc giai nhân, chìm đáy nước cá lờ đờ lặn, lửng da trời nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt say hoa, tay thi mất vía hằng nga giật mình. Thế thì chúng ta thấy được rằng rất là tội nghiệp cho những người con gái mà chim xa cá lặn, đi vào trong cung rồi được những cái người, những cái vị vua quan đó đôi khi chỉ ân ái một vài lần rồi bỏ vào trong lãnh cung. Cả một cuộc đời của người ta chịu một cái cảnh như thế đó. Thế thì chúng ta thấy được rằng cái nỗi, quý vị ở đây thật là các vị sinh phùng quý thể mà hạnh ngộ thắng duyên. Sanh phùng quý thể có nghĩa là chúng ta sanh ra và gặp được cái thân nó đẹp, nó tốt như thế này. Hạnh ngộ thắng duyên có nghĩa là gặp gỡ được muôn vàng cái duyên tốt đẹp. Chứ nếu mà đẹp như thế này vào cái thuở của mấy người đó là đi vào cung cấm hết. Đúng không? Chim sa cá lặn thế này mà chỉ cần sinh vào cái thời đó thôi là tuyển vô lãnh cung hết. Cho nên thưa các vị là mình phải biết được rằng các vị có duyên lớn, cho nên đã có cái duyên đó gặp được Phật Pháp, và biết được rằng cái kiến, cái thấy, đừng gán cho mình bất cứ một cái nhãn hiệu nào trên đôi mắt. Đừng để cái đôi mắt của mình phải phủ bất cứ một cái lớp màu nào hết. Nếu mà chúng ta phủ một cái lớp màu hồng sẽ nhìn cuộc đời nó hồng, màu đen nhìn cuộc đời nó đen. Đừng có phủ lên, nhìn như thực thể nó đang là, nhìn như cuộc đời nó đang là, và sẽ không có gì cả ngoài cái đang là của những sự vật và hiện tượng. chúng ta gắn ghép bất cứ cái thứ gì thì cái đó không phải là cái nó đang là. Và tư tưởng của chúng ta cũng vậy, chúng ta suy nghĩ miên man, cái đó cũng không phải là cái gì hết á, nó không phải là cái đang là. Thế thì xin thưa các vị, chánh kiến là như thế. Và chánh tư duy là chỉ những tư tưởng về sự khước từ hay giải thoát, ý tưởng về tình yêu vô ngã. Nói khác hơn thì ha, là cái chánh tư duy này là một cái sự tư duy, mà tư duy này phải liên quan đến cái việc giải thoát sinh tử, hay là tư duy về cái yếu tố niết bàn, chứ không phải cái tư duy nào cũng là cái chánh tư duy trong cái đạo đế đâu ha. Cái chánh tư duy trong đạo đế đó là suy nghĩ về con đường giải thoát khỏi sự khổ đau, tức là hướng đến niết bàn. Chỉ có những cái tư duy nào mà hướng đến niết bàn thì cái đó là chánh tư duy. Còn ngược lại mà suy nghĩ làm ăn thế này, làm ăn thế kia, con thế này, vợ thế kia là gì? Tà tư duy. Nhưng xin thưa đại chúng, chúng ta cũng có hai vấn đề để nói. Có những cái tư duy trong đời sống này là những cái tư duy mà nó gọi là tục đế, và cũng những cái, tư duy nó là chân đế. Thì việc mà chúng ta tư duy theo chánh tư duy của đạo đế thì nó là chân đế. Còn những tư duy trong đời sống thì nó là tư duy thuộc về lĩnh vực tục đế. Và cái tư duy này nói khác hơn là ngôn hành. Tư duy còn gọi là ngôn hành. Tại sao gọi là ngôn hành? Nó chính là cái tiếng nói thì thầm ở bên trong. Làm sao có thể tư duy mà không có cái gì nó thì thầm ở bên trong, đúng không? Cho nên tiếng nói thì thầm ở bên trong á là cái yếu tố tư duy. Tư duy nó có hai cái yếu tố nữa, đó là tầm và tứ. Là chúng ta học cái này rồi phải không? Học chưa? Thế nào là tầm? Thế nào là tứ? Đều tầm và tứ đều là những sự suy tư cả. Nhưng mà suy tư những vấn đề đơn giản lẻ loi đó thì nó là tầm, nó ở cái level rất là cạn. Còn tứ á là nó ở cái level rất là sâu. Thế là trên căn bản những cái sự suy tư này đây là những cái, nếu như ở phạm trù của thế gian, là những sự suy tư về lễ nghi, về đạo đức, về văn hóa, về phong tục, về cách sống vân vân, để có thể phù hợp với người này, phù hợp với người kia, phù hợp với tổ chức, phù hợp quốc gia, phù hợp với phong tục tập quán hay là pháp luật vân vân vân, mọi thứ. Suy tư cái tư duy mà thuộc về phạm trù của giải thoát và giác ngộ thì những cái suy tư đó phải là những suy tư hướng đến việc giải thoát và giác ngộ, hướng đến niết bàn. Tại vì chúng ta đang đi trên con đường hướng đến niết bàn, lìa xa cái cuộc đời tranh giành bon chen buồn vui tốt xấu được mất vân vân. Cho nên những sự suy tư hướng đến niết bàn, giải thoát sinh tử, liễu ngộ thì những cái suy tư đó là chánh tư duy. Như vậy thì các vị đã có nhiều cái chánh tư duy chưa? Có, rõ ràng là có. Nhưng mà như chúng ta nói đó, từng chút, từng chút, từng chút, chứ nó chưa phải là một cái mảng dài để kéo dài trên cái khoảng thời gian mình sống. Yeah. Thế là nói tóm lại, chúng ta đã học qua bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trong bát chánh đạo này chúng ta có giới, định, tuệ, Giới gồm có, giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới định, định tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và giới gồm có ân và tuệ, gồm có kiến và chánh tư duy. Thế thì xin thưa đại chúng, giới, định và tuệ, tuệ là cái yếu tố cuối cùng và cũng là yếu tố đầu tiên là như thế. Cái đôi mắt này, xin thưa đại chúng, đuôi điếc câm ngọng á, là một nạn trong bát nạn. Thế thì việc đầu tiên để có thể có được cái tuệ, anh phải có cái kiến. Để có thể cái kiến, anh phải có đôi mắt. Hay nói khác hơn, từ cái địa vị của phàm phu, thân anh phải trọn đủ những cái căn duyên. Cho nên là chúng ta nói đó, hạnh ngộ thắng duyên là như thế đó. Làm cái thân người này là quý, nhưng gặp được Phật pháp lại là càng quý hơn. Và gặp được Phật pháp này rồi đó, mà đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này á, là xin thưa, nó quý vô cùng trời đất. Mà nó quý hơn nữa đó, là bây giờ 70-80 tuổi mà vẫn còn gặp được đạo. Đúng không? Cái đó là cái vô cùng quý. Chứ đừng nghĩ là không làm được gì. Là chúng cứ hãy mà coi, cả một cái chiều dài của cái thời gian chúng ta sống, chúng ta không gặp được, không tu hành được, mà chỉ làm phước, chỉ vân vân, mà không có ý thức được cái công việc giác ngộ và giải thoát là cái việc mà mình cần phải làm. Nhưng ngày hôm nay gặp được thì đó là cái cơ may. Cho nên cơ may này á, phải nắm bắt và hành trì. Con đường của bát chánh đạo này không kể anh tu theo trường phái nào hết. Anh có mật tông, anh có thiền tông, anh có tịnh độ tông, anh có là Theravada hay Mahayana, anh có thể là cái gì đi nữa tùy, nhưng anh không thể bỏ được bát chánh đạo. Anh là người năm giới, mặc kệ tám giới, mặc kệ mười giới, cũng mặc kệ anh, 100-200 giới cũng ok, 300 giới cũng vậy mà thôi. Cho nên nó không lệ thuộc vào bất kỳ một cái gì định danh hay không định danh, mà nó là pháp hành ngay trong đời sống này. Là chúng thấy rõ không? Nó là pháp hành. Cho nên nó diệu là như thế. Tứ diệu đế. Nó diệu là như thế. Nó đã đi qua hết và xuyên suốt. Nó không cần phải lệ thuộc vào anh là thế này, anh là thế kia. Nó không còn cái yếu tố bị bủa vây bởi không gian, bởi thời gian hay chủ thể nữa. Nó không còn bị những cái yếu tố đó chi phối. Và anh tu bất kỳ cái trường phái nào, anh muốn chứng đạo thì anh phải đi ngang qua đó. Anh không thể nào giữ giới cho nghiêm ngặt mà anh không có yếu tố của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đúng không? Anh không thể nào giữ giới trọn vẹn mà anh thiếu vắng mấy cái này hết. Và anh không thể nào làm phước bố thí cúng dường mà anh không có chánh tư duy, anh không có chánh ngữ được, anh không có chánh mạng được. Thế thì nói chung, chúng ta cũng có thể nói cái này là giới đi, để mà giữ. Chứ lỡ mà nói cái này không phải là giới, đại chúng chịu giữ. Cho nên á, học xong cái này rồi, chúng ta phải nghĩ như thế này nè. Từ nay về sau, hễ thấy cái gì bậy là bỏ đi, không thấy nữa. Thấy cái bậy là phạm giới. Đúng không? Tư duy cái gì bậy là bỏ đi. Tư duy cái bậy là phạm giới. Được không? Thế mới dễ tu. Chứ còn nếu cái gì mà không ép buộc, đại chúng sẽ ngó lơ, coi như nó là cái gì đó ở phía ngoài, chứ nó không phải là cái gì ở phía trong. Được chưa? Rồi chánh ngữ. Chánh ngữ thì đương nhiên nó có giới rồi, phải không? Đấy à, chánh nghiệp cũng vậy luôn, cũng có giới rồi. Rồi chánh mạng, cái cung cách sống, cái đời sống của chúng ta. À, chánh niệm à, cái này hả, giới nào mà gò bó cái tâm, cái ý của con người được. Rất là khó. Cho nên trong năm giới đại chúng có là gì? Sát, đạo, dâm, vọng, uống rượu. Cái ý của mình có nằm trong đây không? Cái ý nằm đâu? Sát, đạo, dâm, vọng, uống rượu. Cái ý nằm đâu? Nó không có một cái cụ thể để ràng buộc cái ý thế nào là phạm giới trong cái ý không. Cho nên cái nói cái ý đó là phòng phi chỉ ác. Phòng phi có nghĩa là nó ngừa cái sai. Nó ngừa cái sai. Chỉ ác là nó dừng lại cái việc ác. Cái gì mà nó có thể thể hiện ra bằng hành động được rồi thì cái đó mới biết được ác hay không ác. Cái gì mà nó giới đó, sở dĩ Đức Phật chế giới là khi có người phạm mới chế. Mà phạm thì sao? Miệng hoặc là thân nó phạm. Bây giờ ý suy nghĩ ông trời cũng không biết được. Làm sao ông Phật cũng biết mà ông chế được cái giới nào mà phạm trong cái ý này suy nghĩ. Rồi chúng hiểu ý này không? Cho nên chính vì lẽ đó đó, nếu mà chúng ta muốn tu được cho trọn vẹn để đắc được quả thánh đó, thì mình phải tu cả cái ý luôn. Cái chánh tư duy này chính là cái yếu tố đạt đạo đó. Trong cái đạo đế muốn đạt được đạo thì anh phải có 8 cái chi phần này anh phải đi. Cái thấy, anh thấy, anh phải thấy như thế nào? Anh thấy không có phạm giới, đúng thế không? Nhưng mà anh phải có một cái thấy, một cái tầm nhìn, một cái sự hiểu biết như thế nào anh mới có thể đạt đạo được. Tuy là anh giữ giới, anh không phạm năm giới, nhưng anh muốn đạt đạo anh phải có một cái thấy khác. Yếu tố này là yếu tố để đạt đạo đó, chứ không phải không đâu. Mà để có thể có được những yếu tố như thế này á, đại chúng phải vượt thoát lên khỏi những cái tầm của những người nào chỉ bám chấp vào những cái người ta gìn giữ mà thôi. Còn không hiểu được cái behind the scene, cái lõi ở bên trong, cái nền tảng ở bên trong. Giống như thế là có một hôm anh chàng này anh đi vô rừng, anh xách cái rựa vô rừng, anh ta muốn tìm thấy một cái cây cho thiệt là tốt đẹp để về làm nhà. Anh ta xách vô rừng, anh ta thấy trộn cái cây này sao mà đẹp quá, sao mà nó suông đuột à. Biết cây gì không? Cái chuối. Thế là anh ta chặt gốc, chặt mấy cái lá và mát vác cái cây về. Anh ta về già rồi thì cũng tuần tự anh ta lột hết cái bẹ này tới cái bẹ kia để tìm ra cái lõi cây. Nhưng mà không tìm ra được cái lõi cây. Thế thì cái Phật dạy cái bài kinh lõi cây đó, người giỏi là phải tìm ra được cái cốt lõi ở bên trong của vấn đề kìa. Thế thì cái vấn đề mà chúng ta nói ở đây đó, để có thể có giới, có định và có tuệ, cần phải thân, khẩu và ý đều phải giữ cả. Cái thân và cái khẩu nó được quy định rất là rõ ràng rồi, nhưng cái ý này đây á, cần phải muốn đạt được đạo, muốn có được con đường để đến đạo được thì phải qua cái yếu tố này. Không qua yếu tố này không ràng buộc được tư duy. Rõ ràng là nếu mà anh không thực hiện được chánh tư duy thì biết chừng nào anh mới đạt đạo, đúng không? Nếu mà anh chỉ nhìn cuộc đời với cái tà kiến không à, anh thấy vòng vòng, anh thấy cong quẹo, anh thấy một bên, anh thấy một góc, anh không thấy trọn vẹn, làm sao anh có thể đạt đạo được. Rồi chánh ngữ, phải không? Anh không thể có được cái lời nói chân chánh, không có việc làm chân chánh, không có đời sống chân chánh, tức là quy định bổn phận và trách nhiệm của chúng ta sống trong đời. Muốn đạt đạo thì ít nhất người đó phải sống bản lãnh trong đời và thành tựu được cái ở trong đời, an lạc ở trong đời. Cho nên là nếu mà đời sống này không có an lạc ngay hiện tại thì đừng bao giờ đi tìm cái an lạc sau khi chết. Nên là sống an lạc thì tái sinh hoan hỷ là như thế đó. Cho nên nói tóm lại, chúng ta đã học về hết tứ diệu đế ha. Diệu đế thứ nhất là bản chất của sự sống, là nói về cái nỗi khổ của nó, với những buồn vui, những bất an, những thỏa mãn, những không thỏa mãn, vân vân. Diệu đế thứ hai là nói về nguồn gốc, tức là từ nơi cái dục vọng, từ nơi khát ái, sự khát khao trở thành mà nó có. Diệu đế thứ ba là nói về sự chấm dứt, hay nói cho chúng ta biết được rằng có một con đường, đó là Niết Bàn, chân lý tuyệt đối, thực tế tối hậu, cái thực tại tối hậu mà mình phải chứng nó. Tức là chúng ta đi từng đế là phải chứng từng đế đó. Việc đầu tiên là nhìn rõ được cái nỗi khổ trong đời, phải chấp nhận được cái nỗi khổ trong đời. Và nếu chúng ta thấy là ô, cuộc đời con sinh ra sung sướng quá, thở nhỏ cũng con cũng sung sướng quá, sống trong nhung gấm lụa là, rồi từ khi lấy chồng, chồng nuôi, chồng cho ăn, chồng cho uống, cho đến bây giờ tất cả mọi thứ chồng lo hết. Cho nên là nhìn lại cuộc đời con đâu có khổ gì đâu, cho nên cuộc đời này không thấy có gì là khổ cả. Nhưng mà rõ ràng rằng ta không khổ, nhưng chúng sanh xung quanh ta khổ. Nhưng mà nói ta không khổ đi nữa thì chẳng qua là cái đời này, trong cái khoảng thời gian 100 năm này anh không khổ thôi, chứ chắc chi trong muôn vạn kiếp anh không khổ, đúng không? Và chắc chắn là trong cái khoảng 100 năm này tôi không nghĩ là luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta chúc nhau 100 năm hạnh phúc có nghĩa là không có mới chúc. Còn nếu mà có rồi thì chẳng ai chúc nhau làm gì. Không, đôi khi mình nói đúng chứ không phải nói sai đâu nha. Hạnh phúc là cái mà nó không có. Nếu mà nói đúng là nó là như vậy á, nó là cái bóng. Mà cái bóng là cái không lấy được, không cầm được, không nắm được, không gìn giữ được. Chúng ta đến đụng chạm tới nó là nó vỡ liền. Có được là nó vỡ. Hạnh phúc là cái khó có mà dễ vỡ, hay là không có. Thế xin thưa các vị là mỗi người có một cái định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên tạm thời mà nói với nhau là trong cuộc sống có hai vấn đề mà mình phải đối diện. Thứ nhất là thực tế của cái đời sống phàm phu, mà chúng ta là kẻ phàm phu, sống trong thế giới của phàm phu, xung quanh mình toàn là phàm phu không. Mà nếu mà mình sống ở trên trời, mình sống với cái tư tưởng thoát ly trần thế đó, thì chúng ta trở thành một kẻ là một người thiếu cảm xúc hả? Một người không có đời sống của thế tục, kiểu này cũng không chứng đạo được đâu. Xin thưa đại chúng là chúng ta chưa chứng đạo thì đừng giả đò chứng đạo. Có những người giả đò được đó. Chưa chứng đạo đừng tỏ vẻ ta là kẻ chứng đạo, và đừng học theo thói của những người chứng đạo. Là chúng nhớ điều đó ha. Chúng ta chưa có làm được cái việc của những cái tự thân của mình để tỏ vẻ rằng ta chứng đạo thì đừng, không nên, và sẽ không có yếu tố, không có hạnh phúc gì cả nếu như mình diễn hài diễn kịch mà thôi. Còn nguồn gốc của khổ đau nó vẫn tồn tại trong lòng của chính mình, và thực tế chính là cái mà chúng ta cần phải nhìn thấy và chuyển đổi. Con đường đưa đến thực chứng Niết Bàn đó là cái đế thứ tư. Để biết được rằng cái con đường này chúng ta phải đi từng bước một. Con đường đi đến Niết Bàn này không phải là đợi chết rồi chúng ta mới có thể đi. Con đường này là phải đi tại đây và đi bây giờ. Giá trị của nó nằm ở ngay yếu tố hiện tại. Chánh tri kiến nằm ngay nơi con mắt của mình nhìn. Chánh ngữ nằm ngay cái miệng của mình. Chánh tư duy nằm ngay cái ý của mình. Hay nói khác hơn, con đường này là con đường của thân, khẩu, ý. Ba cái việc đầu tiên: chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy. Là ngữ nè, chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Cái thân, khẩu, ý này đây, mình phải tu, xin đưa đại chúng. Thành cái gì thành? thân khẩu ý này phải thành trước. Muốn thành cái gì thì phải từ thân khẩu ý này mà thành. Bỏ cái yếu tố này đi không thành cái gì hết. Guarantee với các vị luôn, yếu tố này guarantee 100%. Không có sự sai lầm. Và chúng nhớ cho, tu hành mà dựa vào một cái ảo hạnh, nhờ vả và tin tưởng một cái gì mà cái đó không phải là tự thân mình, tự nơi thân khẩu và ý của mình, thì đó là cái sai lầm đầu tiên. Nói như thế đó để khẳng định một điều rằng giáo lý của Đức Phật không hề dạy trên mây. Đại chúng đã học về cái kinh Bách Dụ đó, anh chàng mà xây cái nhà mà chỉ muốn xây cái tầng thứ ba thôi đó, phải vậy không? Không bao giờ có, phải nói là không hề xảy ra và chưa từng xảy ra trong cuộc đời này. Phải ấy là giáo lý của nhân quả, phải có nhân mới có quả. Chưa từng có gì, chưa từng có gì mà nó không có cái gì để làm nhân mà nó có thể sinh ra hết á. Tất cả sự vật và hiện tượng, kể cả tư tưởng của con người, đều phải có yếu tố nhân duyên sinh khởi. Nói như vậy đó để nói được rằng muốn thành cái gì thì anh phải đầu tư công sức, tiền bạc, hạt giống vào để nó mới có thể thành. Muốn thành Phật còn khuya ở đó mà niệm vài câu mà thành. Đừng có mà mơ mà ở đó mà nghĩ cái này nghĩ cái kia cho nó ấy. Xin thưa đại chúng là các vị Bồ Tát, các vị Phật đã trải qua hằng hà sa số kiếp để làm lợi ích cho chúng sanh, để phát tâm Bồ Đề. Chúng ta làm có chút không mà chưa kể là làm hôm nay ngày mai nghỉ, yếu tố tinh tấn cũng không có. Vâng, tức là sự mơ mộng của con người và sự chúng ta đôi khi á, tu mà cũng muốn đốt cháy giai đoạn. Sự thật như thế, chúng ta làm cái gì cũng vậy, muốn đốt cháy giai đoạn, muốn làm ít mà hưởng kết quả nhiều. Nó là tâm lý vô cùng, con không muốn thà chết để người ta sống. Con không chịu được cái nhục mạ để người ta an vui. Con không thể nào nhận cái xấu để nhường cho người ta cái tốt. Vậy mà đòi thành Phật là cái gì? Đúng không? Là chúng cứ hãy suy nghĩ mà xem, có ông Phật, có ông Bồ Tát nào mà như vậy không? Thế thì mình thành Phật Bồ Tát là cái nhân gieo dai rồi, gieo cái nhân sai rồi. Đó, cái nhân của mình nó không có đúng. Phật và Bồ Tát không phải như vậy, nhưng mà mình như vậy để mình muốn được như vậy là sai cái nhân rồi, không có. Cho nên thôi cố gắng đi các vị, mình cũng đang trên con đường để đi đến thôi. Có những lúc buồn, nhưng mình phát nguyện với lòng mình là buồn 5-10 phút được rồi, đủ rồi. Buồn bấy nhiêu là đã nhiều rồi. Đấy, nhắc lòng mình như thế. Còn nếu cái gì mà không thể nhẫn được á, không thể nhịn được mà ấm ức trong lòng, nó muốn chết ở trong lòng, thì nói là rồi nó cũng sẽ chết, hoặc là cái này rồi cũng sẽ qua đi, để chúng ta tiếp tục cái con đường mà mình sống, con đường mình tu, con đường mình thực tập. Dần dần chúng ta có những cái yếu tố tự bản thân mình chuyển hóa, thì những cái yếu tố đó là yếu tố tích cực để chúng ta xây dựng đời sống của mình. Chúng ta dừng lại ở đây, và coi như là chúng ta chấm dứt cái chương 2. Và chúng ta sẽ thi vào tuần tới ha. Và chương 1, chương 5 và chương 2 đại chúng về coi kỹ lại hết tất cả mọi thứ. Bây giờ hỏi là đại chúng muốn dở tài liệu hay là muốn không dở tài liệu? Muốn dở tài liệu là nó khó lắm á. Rồi bây giờ giơ tay. 36 người là bao nhiêu? 50/50 thôi, để thầy quyết định luôn. Bây giờ thôi cho vậy đi, cho một tờ cheating sheet, muốn viết cái gì viết, chữ nhỏ như con kiến dùng kính lúp đọc cũng được, một tờ thôi. Một tờ có nghĩa là hai mặt, muốn viết cái gì viết và chỉ được đem vô một tờ thôi, được chưa? Rồi, nhưng không có nghĩa là không coi tài liệu, nhưng được đem một tờ nốt. Sách cách vỡ cách, chỉ được đem một tờ giấy, muốn viết cái gì đó viết hai mặt, không có đem tờ giấy A0 nha, tờ giấy này nè, tờ giấy A4 này nè, tờ giấy lá đờ này ha, chứ không có đưa cái tờ giấy bụi về rồi xếp lại. Dạ rồi, thôi mình nghỉ ở đây hả, nhớ nha. Dạ rồi, xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.